Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng Giêng 2021. Tuần rồi mình đi vô đến đoạn cuối của bài Kinh Thân Hành Niệm và cũng chưa xong. Hy vọng tuần này mình học xong nhé. Dường như mình kéo dài hơi nhiều. Đọc lại cho các vị nghe đoạn cuối ở trong Kinh Thân Hành Niệm mà cô Trí Hải cô viết thành lời kệ như thế này: chính pháp niệm thân này tỳ kheo hãy tu tập, có quả báo lớn lao. Một, hiện tại lạc trú; hai, ma không thể hại; ba, dễ chứng thần thông. Đó là ba lợi ích lớn. Lại có 10 lợi ích: một, nhiếp phục lạc khổ; hai, nhiếp phục khiếp sợ; ba, nhẫn được nghịch cảnh; bốn, dễ chứng bốn thiền; năm, chứng thần túc thông; sáu, chứng thiên nhĩ thông; bảy, biết được tâm người; tám, chứng túc mệnh trí; chín, tùy nghiệp thú trí. Nơi đây giải thích là tùy nghiệp thú trí có hàm nghĩa rằng là biết sống chết của chúng sinh, còn gọi là thiên nhãn thông nữa. Mười là trí lậu tận, sạch ô nhiễm lỗi lầm, tức là chứng tam minh lục thông luôn. Đây là cái lợi ích của niệm thân hành. Và thưa đại chúng rằng là các vị thấy chỉ có một pháp niệm thân hành thôi chứ mấy. Đâu có dạng cái pháp gì mà gây gớm hơn đâu. Các vị đọc hết bài kinh này, các vị để lên trên kính lúp, các vị soi từng chữ coi. Thế Tôn có bắt các vị làm gì khác không? Không. Có bắt đi hành hương Ấn Độ không? Không. Có bắt các vị tụng chú niệm Phật không? Cũng không. Kỳ thực rằng là chúng ta tu lâu rồi, dường như chúng ta lại quên mất những điều Phật dạy rất là căn bản nha. Căn bản đầu tiên là các vị hành trì. Và hành trì nó đòi hỏi yếu tố thứ nhất là các vị liễu giải được, thấu đạt được bài kinh, hiểu tỏ tường bài kinh. Yếu tố thứ hai đó là mình có niềm tin vững chắc. Từ niềm tin vững chắc mình bắt đầu làm ăn thử. Chưa nói thiệt nó nghe, làm ăn thử thôi. Các vị có biết rằng là người ta bán sô-cô-la đó, người ta cũng cho mình thử một viên, thử coi có ngọt hay không. Và thậm chí rượu ngon ở vùng Bordeaux đó, các vị biết rằng là vào cái mùa lễ hội của người ta bày hàng quán ra mở cửa cho du khách đi ngang và thử rượu. Mình biết điều này do vì năm đó mình ở bên Pháp vào mùa hè. Các thầy bảo rằng là hôm nay là ngày lễ hội thử rượu đó, thưa thầy, thầy đến cái vùng chợ này để thầy coi người ta tổ chức những cái buổi thử. Mình nói mình có quyền thử được không? Họ nói được chứ, có điều thầy không dám uống thôi. Thực ra thì thưa các vị, tất cả mọi hàng quán người ta quảng cáo về thức ăn, người ta muốn cho mặt hàng của họ có giá trị. Điều thứ nhất là họ không có làm cho chất lượng của hàng quán của họ suy giảm nghe. Dù cho khách đông khách ít chi, bán ngày đầu khai trương ra làm sao thì ngày cuối cùng ra làm vậy. Phải không? Đây là loại cửa hàng có uy tín. Thế rồi mình chưa nói gì về cửa hàng uy tín Đức Thế Tôn về Pháp Giải Thoát cả. Hãy nhìn bình thường thôi là cái dòng lịch sử 26 thế kỷ đi ngang qua. Nếu thực sự chánh pháp của Như Lai không có chất lượng, tức là ngày xưa thì nó khác, bây giờ thì nó khác, thì đố ai mà tu thành đạt được an lạc giải thoát đâu. Thế nhưng mà rải rác trong cái dòng chảy của Đức Như Lai vẫn có các vị A-la-hán xuất hiện mà. Một minh chứng là trong cái truyền thống thiền Vipassana, tức là thiền nguyên thủy, có nhiều vị sư Thái Lan, Miến Điện, các ngài chứng A-la-hán hiện thời, các vị thiền sư lớn vẫn còn có mặt. Thế thì chúng ta hỏi nhau là tại sao? Mình tu tới hôm nay chẳng chứng cái chi cả. Các vị đổ thừa giáo pháp Đức Thế Tôn bị pha loãng như là sữa pha nhiều nước. Sai. Hãy đổ thừa rằng ta không chịu tu thì điều này đúng nha. Cái câu mình nói rất là mộc mạc rằng là giáo pháp đạo Phật vẫn nguyên vẹn như vậy. Cánh cửa giác ngộ mở ra để chờ như vậy. Mà các vị không chứng nghiệm được an lạc hạnh phúc thì do chính ta mà thôi, chứ không phải do giáo pháp, không phải do kinh văn, được dịch qua nhiều thời rồi nó sai lạc. Cũng giống như vậy, cửa hàng bình thường người ta muốn làm ăn đàng hoàng, người có lương tâm, thì họ đã làm một việc bình thường, đó là ngày khai trương ra làm sao thì ngày khách ế cũng ra làm vậy nghe. Tại vì cái chu kỳ khách đến thì nó có thể thưa, có thể dày. Mùa dịch Covid này thì người ta không ra đường, không đến ăn là chuyện thường, nhưng mà nó vẫn giữ phẩm chất chứ. Buôn bán bình thường người ta đã như vậy. Thế thì giáo lý Đạo Phật không vì lý do gì mà lừa gạt ta cả. Có điều mình không có chứng nghiệm được an lạc là do chính tự thân mình không tin tưởng, không hành trì. Mình chạy theo cái ngọn ngành của Phật giáo, chạy theo ba cái việc vớ vẩn, nghi lễ rườm rà, chạy theo cái việc bên ngoài, tâm mình đã hướng vào lợi vào danh. Do vậy cho nên mình đến với công trình tu, mình cũng lăng quăng bị người ta lừa gạt con đường lợi và danh. Anh không cần tu, anh tới nay đi, anh cúng ngần đó tiền, ngần kia tiền, tôi viết cho anh cái lớp phái, anh chứng đạo. Ở chuyện này, thưa các vị, là trần gian này cái trò đó nó vô cùng là nhiều. Thế nhưng trần gian thì lừa bịp người ta còn đề phòng được, trong đạo lừa các vị khó đề phòng lắm nghe. Tại sao? Tại vì ta có một tâm thức rất lành, ta nghĩ rằng là mấy thầy, mấy cô, quản là các chùa tu rồi, đâu có lừa dối làm chi. Nhưng mà thưa các vị, điều này chúng ta nên chọn mặt gửi vàng, chọn dòng pháp, chọn cách hành trì. Tóm lại một điều, các vị đọc vào cuối bài kinh, các vị thấy rằng là đâu có hướng dẫn ta làm gì khác ngoài một việc niệm thân hành thôi. Thế rồi mình hỏi với nhau rằng là cái điều kiện để mình tu niệm thân hành đó, mình có đủ hay là mình thua các vị A-la-hán vậy? Đâu thiếu gì đâu. Các ngài có thân, các vị cũng có thân. Rồi các ngài trực tiếp nghe lời Đức Thế Tôn giảng giải ngày xưa các ngài tu tập, thì các vị cũng nghe từ lời kinh được kiết tập qua 26 thế kỷ còn duy trì, được gọi là thánh điển kinh văn còn lưu lại tới hôm nay. Minh chứng thứ ba, đã có nhiều vị sư nương theo pháp niệm thân hành này chứng nghiệm được tam minh lục thông. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là khi niềm tin Phật pháp các vị vững vàng và cộng với phước lành ta đã đủ hiểu được lời kinh do ta đọc, do một số các thầy thấm nhuần giảng giải và đối chiếu với tri kiến của chúng ta, tư duy chúng ta quan sát thấy đúng như vậy mà chúng ta hành trì, thưa đại chúng rằng là chứng nghiệm ngay hiện thời an lạc giải thoát là chuyện phải xảy ra nghe. Các vị đừng tin thầy Phước Tịnh, các vị đọc văn bản kinh này. Rồi nếu các vị không tin văn bản kinh cô Trí Hải cô tổng kết, các vị đọc vào nguyên bản kinh Pali được dịch, các vị thấy y như vậy nghe. Nó hơi dài dòng nhưng mà thưa đại chúng rằng không sai lệch được. Đó là điều thứ nhất mình giải thích rằng là đoạn kinh cuối này cho chúng ta ba quả báo lớn và 10 lợi ích nha, phải không? Ba quả báo lớn và 10 lợi ích, đó là việc tự nhiên thôi. Bây giờ mình sẽ bưng cái máy lại làm ăn chịu nay, có chữ nghĩa với người ta. Và thưa đại chúng rằng là các vị mà đến chỗ cái phòng mình dạy học, các vị tức cười lắm. Nào là dây, nào là nhỡ, nào là đèn, và đó một mình thôi chiếm luôn cả cái phòng khách này. Và lâu nay nó cứ bị cái mặt nó đen đen và bực mình quá. Mặt thì đâu đến nỗi xấu đâu, tự nhiên vô hình rồi đứa nào cũng chê thầy sao mà đen thui. Rồi mặt thầy sao đầy mụn, mặt tôi đâu đến nỗi mụn đâu, cũng vài hạt cho vui thôi chứ đâu đến nỗi lủng lỗ. Cho nên bữa nay là hy vọng rằng là khá hơn. Ra ngoài kho mấy thầy bứt mấy cái đèn to lắm mang vô rồi trang trí vô cái phòng, bây giờ 2-3 cái đèn luôn. Mình đếm thử là một mình ngồi 6 cái đèn chiếu đó các vị có biết không. Thế nhưng mà xấu nó vẫn cứ xấu. Cái này không đổ thừa đèn được. Đổ thừa mình thôi. Bây giờ bưng máy lại, các vị đợi một phút nghe. Và thưa đại chúng, là hôm rồi chúng ta đã học ba quả báo và 10 lợi ích, cái phần thứ năm nha. Thứ năm, cái phần đầu ba quả báo mình đã đi ngang qua xong rồi, hôm nay nói đến 10 lợi ích này. Một là nhiếp phục, hai là cũng nhiếp phục luôn, và nhiếp phục cái chi? Nhiếp phục khiếp sợ. Và ba là nhẫn, nhẫn được nghịch cảnh. Thưa đại chúng, là ba điều này là ba loại hiện tượng, nó dính liền với đời sống của ta từ bé thơ tới hôm nay. Ví dụ, cái khiếp sợ này, thưa các vị, nó theo với chúng ta cho tới lúc các vị được người ta bỏ vô bốn tấm ván, đóng cụp cụp đi vô lò thiêu ngay. Mình tưởng rằng lúc bé thơ mình sợ ma nè, sợ cô giáo nè, sợ bạn bè nè, sợ trên đường đi học về đi lạc, tại vì nhiều ngõ ngách quá, nhất là ở thành phố mà các vị đi không biết con hẻm nào vô nhà của mình, cho nên mình khiếp sợ. Thế nhưng vào tuổi trưởng thành rồi, thưa các vị, mình lớn rồi, mình có thể đạp xe đi trên đường, hoặc đi xe Honda, hoặc là các vị sống trên đất nước Hoa Kỳ, được gọi là một đất nước bảo đảm về tự do cá nhân rất là tốt đẹp so với nhiều quốc gia trên hành tinh này. Thế nhưng thử hỏi với nhau rằng là ta sống ở đây ta có sợ không? Sợ. Và đừng nghĩ rằng mình là phó thường dân, sợ nghe. Thậm chí là làm tổng thống của Hoa Kỳ cũng bị người ta hiếp luôn. Các vị nhìn thấy ông tổng thống Donald Trump đó, họ dán miệng mà keo không cho nói, là nín khe nói được gì. Do vậy, thưa đại chúng, rằng là đây là ba hiện tượng rất ư bình thường trong mọi đời sống của chúng ta, ai cũng vướng phải. Một là niềm vui nỗi khổ rất khó nhiếp phục. Hãy nhìn hiện tượng đời sống mình một ngày đi ngang qua, các vị hình dung rằng là vui và buồn, lo âu phiền muộn, nó xen kẽ nhau, nó tấn công các vị, chưa một phút giây nào nó dừng lại. Ta sống bao nhiêu năm trong cuộc đời thì ta luôn đối phó với cái chuyện niềm vui, nỗi buồn. Và nếu một mình các vị thì các vị đã cực nhọc vô cùng đối phó với cái điều này xảy ra nơi chính tự thân. Thế rồi các vị nghĩ rằng có mình nó cô đơn quá, cho nên kiếm một cái mảnh xương sườn ghép vô để đỡ đi cái nỗi khổ, niềm vui, nỗi buồn nó xâm đọt ta. Kiếm thêm một mảnh tình dắt dai nữa, chuyện gì xảy ra? Khổ gấp hai lần, gấp bảy lần. Cái người kia cũng như ta, cũng cùng chung một cái trạng thái tâm là cũng vui cũng buồn. Và hai cái vui buồn này, thưa các vị, nó đụng nhau thì chuyện gì phát sinh? Nỗi khổ nó nhân lên cấp độ, nhân chứ anh không có phải là cộng đâu nghe. Hai con người cô đơn gặp nhau không có hàm nghĩa rằng là hai nỗi cô đơn cộng lại, mà hàm nghĩa rằng là hai nỗi cô đơn nhân chồng vào nhau nó thành ra nhiều tầng lắm rồi. Đó là mình nói cái bị ghép với một cái mảnh xương sườn bình thường. Thế là cái mảnh xương sườn kia lâm vô cái tình trạng là thương tật tâm hồn lúc bé thơ, rất nhiều uẩn khúc lúc bé thơ, cất chứa rất nhiều tập khí lúc bé thơ, thì thưa các vị, sáng vui chiều buồn như cơn nước lớn nước rộng, không biết đâu mà lường cả, thì các vị lâm vô tình trạng chi? Tự giận thì tự giận không được, bỏ thì bỏ công xong, mà sống thì bị hành cả đời. Cho nên thưa các vị, điều đầu tiên, ba trạng thái này là một loại tâm hành cực kỳ gần gũi với đời sống chúng ta, rất thân thiện với chúng ta. Và chừng như mình tu để đoạn trừ được ba điều này, nhiếp phục ba điều này, nó không đơn giản đâu nghe. Một là niềm vui nỗi buồn nó xâm đọt tâm thức ta, hai là sự khiếp sợ nó đeo dính với ta từng ngày một cho tới lúc mình trả lời này về cho các bụi. Ba là nghịch cảnh này, thưa đại chúng, rằng là đừng nghĩ là ở nơi đất nước Hoa Kỳ này không nghịch cảnh nghe. Nghịch cảnh nó có mặt nơi bất cứ con người nào, dù đó là người giàu hay người nghèo, người khỏe mạnh hay người tật bệnh, người trẻ trung hay người già? Tại sao mình nói như vậy? Thưa đại chúng, rằng là nghịch cảnh ở bên ngoài thì các vị còn đối phó được, còn trị liệu được, còn vượt ngang được. Nhưng nghịch cảnh nó chiều thăm sau, đó là nghịch cảnh do tâm thức mình sinh ra. Tâm thức mình thì nó vẽ vời, nó nghĩ rằng như thế này là không hạnh phúc, thế này là bất hạnh, thế này là nghịch cảnh. Thì thưa các vị, nó có quyền vẽ ra ngàn vạn thứ đang sống bình an, đang hạnh phúc đó chứ. Này của, này tiền, này đời sống chưa bị đe dọa chi cả. Thế nhưng các vị có biết rằng là vào cái năm 2016, khi người ta tuyên bố rằng Donald Trump đắc cử rồi, có những người giàu đó tuyên bố rằng là đất nước này không phải đất nước hắn đi chỗ khác. Hắn ghét ông Donald Trump cho nên đổi rằng là tôi bỏ đất nước này tôi đi. Và tự nhiên là nhìn ra là ngay nơi hoàn cảnh sống của ta, ngay nơi điều kiện là hạnh phúc mà hàng triệu người nó mơ ước đi đạp đổ bức tường Mỹ đi qua, thì chính người trên đất nước này đã thấy là hoàn cảnh này không có gì hạnh phúc cả, căm hận, muốn hủy diệt. Các vị thấy điều mình nói đó, nghịch cảnh nó không hàm nghĩa là cái gì bên ngoài, như chúng ta đói kém, như chúng ta bị đàn áp, như chúng ta thiếu tự do, như chúng ta không tu tập được, mà nghịch cảnh thâm sâu đó là nơi tâm thức của các vị. Đó là mình giải thích sơ khiếp sợ, nỗi khổ, niềm vui và nghịch cảnh. Thế là một câu hỏi đặt ra nơi đây là ta tu niệm thân hành thôi mà làm sao vượt ngang được ba điều này vậy? Các vị thấy có hữu lý hay là vô lý? Có thể là Đức Phật quảng cáo hàng thôi nhưng mà hàng không chất lượng. Có thể vậy chăng? Không. Không. Đi vô pháp hành trì thực tập ít nhiều rồi các vị thấy rằng là điều này rất ư là chuẩn mực nghe. Thế là mình gửi ra đây vài điều thì các vị nhận ra ngay. Điều thứ nhất, phần thứ nhất là trị liệu. Thứ hai là vượt qua nghe. Thứ ba là an lạc, tự hữu. Đây là ba bước mình tu từ niệm thân hành đó. Thưa đại chúng rằng, khi lo lắng, khi bất an, khi bồn chồn, khi cảm thấy bực mình khó chịu, tất cả điều này, điều thứ nhất mình nhìn cho tỏ tường, nó là bản chất của cái chi vậy? Bản chất của tâm bất an, bản chất của tâm không tu, bản chất của một người ưa lo ra. Không biết từ đâu mình học được cái từ lo ra nghe. Lo ra tức là chi? Giải thích từ này cũng hơi khó đây. Lo ra là chi? Đó là một trạng thái tâm hành nó dựng chuyện. Nếu mình giải thích cách nhà quê, nó ưng dựng chuyện lên, nó dựng chuyện thôi, gọi là lo ra. Chuyện không đáng lo, không đáng buồn, không đáng sầu khổ, an gì cả. Tự nhiên nó dựng chuyện lên, tự nhiên nó kiếm ra chuyện để nó hành hạ chính tự thân đó. Chuyện này thì chuyện rất quen trong đời sống ta nghe. Các vị có hình dung rằng là có những đời sống người ta sống với nhau vài chục năm rồi, nó lờn mặt nhau quá, chán nhau quá cho nên ta kiếm chuyện được. Tại vì khi kiếm chuyện thì mình mời gọi được sự chú ý của người. Và cái tâm hành này thưa các vị nó rất tự nhiên trong đời sống bình thường, cho nên nếu không có đối tượng để mình đổ thừa, mình kiếm chuyện thì mình cũng kiếm chuyện được với chính mình. Và điều này nó là lẽ tự nhiên. Do vậy cho nên thưa các vị, một tâm thức không tu thì tâm thức đó, điều thứ nhất là bồng bềnh, ngược xuôi, trống vắng, bất an, lo ra. Nhiều cái từ mình nói này các vị gom nó lại để nhận diện là mình có hay không nghe. Đây là trường hợp chúng ta không biết tu. Thế nhưng nếu các vị có niềm tin vững chắc với pháp thực tập của Đức Thế Tôn, các vị luôn làm người quan sát. Điều thứ nhất, tâm không còn trống trải. Tôi luôn làm việc mà. Tôi đứng, tôi đi, tôi ngồi, tôi nằm, tôi ăn, tôi ngủ, vân vân. Thưa các vị, lúc nào lòng tôi cũng tràn đầy pháp. An trú ngay nơi pháp hành trì thì điều đầu tiên nó làm tràn đầy cái sức sống nơi các vị nghe. Giống như đời sống chúng ta mà không có pháp hành trì, không trú trong pháp để tu tập á, dường như cái con thuyền không có bánh lái. Nó quay lung tung, nó quay tròn tròn và nó không đi đến đâu cả, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống, đời sống nó bồng bềnh vậy đó. Nếu là người trần thế thì kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm của, kiếm tiền, kiếm dục lạc lợi danh hưởng thụ, rồi đợi ngày này qua ngày, ngày kia qua nữa, năm này đi qua, năm tới đi qua, để cái chết nó đến đón ta đi thôi, chỉ ngần đó việc thôi. Nếu người phát tâm tu mà chúng ta không nắm được pháp yếu để tu á, thì thưa các vị, cũng như vậy, cũng bồng bềnh, cũng nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống, trong cho ngày đi qua, ngày đi qua. Tại vì ngày tháng đối ta, thưa các vị, nó quá ư là dài, và ta rất chán, không có việc làm, không có niềm vui, không hứng thú gì cả, đời sống nó không có hưng phấn gì cả. Thế nhưng nếu mình nắm một pháp hành trì là niệm thân hành thôi, thì các vị thấy rằng mình có rảnh không? Có rảnh đâu mà vướng vào cái chuyện thị phi, có rảnh đâu mà lòng mình trống trải, có rảnh đâu mà dòm ngó cái chuyện phái quấy của người, càng không rảnh để cho tâm thức mình nó chạy lung tung, nó không có lăng quăng, nó không có nghĩ đông nghĩ tây gì cả, nó luôn an trú ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay hiện tiền, nó luôn quan sát thân hành thôi. Quan sát thân hành được thì thưa các vị, điều thứ nhất mình nghĩ rằng đây là một pháp hành trì. Thế nhưng khi các vị có thực tập rồi, pháp môn này nó cho các vị một cái niềm vui, đầu tiên là thưởng lãm đời sống của các vị. Đi là hạnh phúc, ngồi là hạnh phúc, làm mọi việc, an lạc hạnh phúc nó tự đến thôi. Tại sao vậy? Thưa các vị, khi tâm người ta dừng lại ngay nơi đây, người ta thưởng thức đời sống chính họ, thì thưa các vị, giống như là người ta ăn cây cà rem. Nói như thế dễ hiểu. Nếu tâm của người ta chạy ngược chạy xuôi, vừa ăn cây cà rem nhưng vừa nhớ người yêu, thì đừng có hòng biết cây cà rem nó lạnh hay là nóng, nó ngon hay là nó dở nghe. Tại vì ăn thì cái miệng nó ăn, nhưng mà tâm nó không ở lại đây, cho nên không thưởng thức được. Thế rồi hắn đang thưởng thức cây cà rem đi, hắn không có bận biểu gì gì khác ngoài cái việc là đem tất cả niềm đam mê hạnh phúc để thưởng thức hương vị cà rem thôi. Thì các vị thấy là cúng cây cà rem như vậy. Thế nhưng với người họ an trú tâm trọn vẹn để thưởng thức đời sống là hưởng thụ cây cà rem thôi, thì họ hưởng thụ nó tuyệt vời. Họ có thể mô tả nó ngọt ra làm sao, béo ra làm sao, thơm ra làm sao, hương vị vani nó ra làm sao, vân vân. Còn nếu có bị hỏi cái tên mà nó vừa ăn cà rem nhưng mà nó vừa nhớ người yêu, nó vừa bị người yêu nó bỏ, thì thưa các vị, giống như hỏi Triệu Bát Giới, quả đầu tiên ngon không vậy? Nó đâu biết, tôi nuốt trọn mà. Nó là vậy nghe. Cho nên thưa đại chúng, đầu tiên niệm thân hành được thì các vị đã làm được việc tuyệt vời, là các vị trị liệu mọi tâm thức bồn chồn bất an lo âu, mọi tâm thức đang ngược xuôi, đang lăng quăng, đang tạo cớ sự, và ngang đây đã hạnh phúc rồi nghe. Các vị dừng lại ngay nơi thân các vị, thưởng thức đời sống của các vị, thưởng thức từng bước chân của các vị, thưởng thức sức khỏe của các vị. Lâu lâu mình quan sát mấy đứa bé nó ngủ nó thức dậy đó, mình thấy ôi dường như người lớn mình không có thưởng thức đời sống mà mấy đứa bé đâu nghe. Các vị quan sát mấy đứa nhỏ coi, đứa nào nó ngủ dậy nó dung dai, nó ngáp lên ngáp xuống, nó dặn qua dặn về, kêu nó dậy khó khăn vô cùng, dường như giấc ngủ níu nó lại không muốn cho nó đi đó, nó thèm ngủ hơn mình. Và thậm chí là nó đạp xe đạp, các vị thấy là nó đạp cả người của nó, tay nó, chân nó, đầu nó, lưng nó, vân vân, tức là nó nhịp nhàng, nó linh hoạt, nó đẹp đẽ, nó vận hành toàn bộ, không phải như ta. Ta đạp xe đạp quen rồi, thưa các vị, ta không có chú ý gì cả, mà ta đang hướng tới cái chỗ ta tới nè, ta phải nói cái gì nè, ta phải mua cái gì, phải không? Còn trẻ thơ 10 tuổi, 15 tuổi nó chơi với chiếc xe đạp, thưa các vị, nó có thể chơi tối ngày được. Nó chơi với trái banh, nó chơi tối ngày được. Em bé gái 5 tuổi, 7 tuổi, nó bồng con gấu thôi, nó có thể chơi cả ngày, không chán. Còn chúng ta thì thưa các vị, đừng hòng. Thậm chí, lại con búp bê, biết cười, biết nói, mà thưa các vị, ta cũng chán gần chết. Ta nguyền rủa, ta trụ cho Thượng Đế lấy đi cho rồi. Thì các vị thấy, là dường như tâm thức mình nó không ở lại với thân nghe. Nó luôn vượt ra xa, cho nên không thưởng thức được đời sống chính mình. Và nguyên tắc là thế này, không thưởng thức đời sống được chính anh thì anh không thưởng thức được tất cả những điều kiện xung quanh anh đang có. Không thưởng thức được căn nhà đẹp, không thưởng thức được chiếc giường êm, không thưởng thức được tình cảm ấm cúng của con cái ta, nó đang thương yêu ta, không thưởng thức được người bạn đời ta còn sống với ta. Thưa đại chúng rằng là rất nhiều vấn đề nó đặt ra cho người biết tu tập, tự nhiên họ làm giàu có đời sống họ vô cùng, họ thưởng thức được đời sống giàu hơn ta gấp vạn lần. Và một đời sống giàu có như vậy, an lạc như vậy, thưởng thức niềm vui như vậy, thì thưa các vị, cái điều tự nhiên đó là những buồn phiền, bất an, ưu tư, sầu thảm vân vân, nó tự bị biến mất thôi. Khi cái này có thì cái kia biến mất thôi. Như ánh sáng có thì bóng đêm tan biến thôi. Đây là cái lẽ bình thường nghe. Cho nên đây là cái bước đầu lợi ích nó đến. Đó là khi các vị niệm năng hành rồi, trị liệu mọi niềm vui, nỗi buồn, mọi bất an, mọi lo âu, mọi khiếp sợ. Và thưa đại chúng rằng là khi tâm thức các vị khởi một ý niệm sợ lên, các vị chỉ cần an trú ở trong cái trạng thái đang niệm năng hành, nỗi sợ biến mất. Tại sao? Tâm thức ta trong một giây phút hiện tiền nó chỉ làm một việc thôi nghe. Khi nó vui thì không có nỗi buồn. Đúng hay sai? Đúng. Nỗi buồn đi qua rồi thì niềm vui nó đến, và niềm vui nó đến rồi nỗi buồn bay mất. Và khi niềm vui nó đi qua thì nỗi buồn mới đến, lo sợ mới đến, bất an nó đến. Nó sáng tác cái bài hát giận thì giận mà thương thì thương, nói cho vui chứ lúc giận không thể thương được. Cần lúc thương là lúc đó hết giận rồi. Nó là vậy nghe. Thế thì tâm thức ta nó làm chỉ là mỗi lúc một việc thôi. Khi nó có tu tập, khi nó an lạc, khi nó hạnh phúc, khi nó đang điểm thân hành rồi thì không có ba cái thứ vớ vẩn này, như khổ, như vui, như khiếp sợ, vân vân. Thưa các vị, nó bay mất. Điều thứ ba, nghịch cảnh. Tất cả nghịch cảnh, thưa các vị, điều đầu tiên mình tưởng rằng nó bên ngoài các vị, nhưng mà kỳ thực nó sinh ra từ tâm các vị. Điều này có khi người ta nói rằng mình cưỡng lý. Tôi ở trong hoàn cảnh rất khó khăn như thế này nè, lây quay tôi không thể vượt thoát được nè. Làm sao tôi an trú trong pháp, tôi tu tập mà tôi có thể vượt ngang được nghịch cảnh? Thưa các vị, điều đầu tiên đó là trong cái hoàn cảnh nghịch như vậy, nếu các vị vô cùng là khó chịu, căm phẫn, giận dữ, bực mình với cái hoàn cảnh đang sống, điều thứ nhất, mình chưa đổi thay gì được hoàn cảnh mình đang sống cả, thì mình lại chồng thêm vô cái tình trạng là lâm vô khó khăn của hoàn cảnh rồi, lại lâm vô khó khăn của tâm thức mình, nó tràn đầy giận dữ nữa. Thì các vị chồng vô một lúc hai phần là chi? Thân bệnh và tâm bệnh luôn nghe. Thân bất an, chuyện đó của thân. Thế nhưng mà tâm bất an thì nó lại chồng vô, nó làm cho càng ngày thân càng tật bệnh ốm đau. Rồi cái nỗi bất an nó tràn ngập, không phải tự thân ta, nó lây lan đến xung quanh. Ví dụ như trong hoàn cảnh nghịch, thế nhưng mà các vị rất an lạc, rất hài hòa, bằng phương pháp tu, hóa giải đó. Thưa đại chúng rằng là tự nhiên các vị khám phá dần dần tất cả những người gây khó cho ta đó, dần dần họ lỏng ra, nhẹ ra, tâm họ đổi thay ra. Tự nhiên là lòng thương của ta, diệu pháp ta hành trì, nó thay đổi tâm thức ta, thay đổi tâm thức người thôi. Rồi nó làm thành cái sự dễ dàng cái hoàn cảnh nghe. Trái lại, cái hoàn cảnh đó chưa đến nỗi ghê gớm, chưa đến nỗi hành mình mất xác, giống như trong chốn lưu đài đi. Thế nhưng mà lòng mình đầy phẫn nộ, căm ghét, thù hận những người chung quanh đã làm khó khăn mình. Thưa các vị, từ cái tâm thức như vậy, cái sự phẫn nộ như vậy, nó lại làm cho cái người chung quanh ta, hoặc là những người họ gây những khó khăn cho ta, họ chồng lên thêm một lớp bực bội, khó khăn, căm ghét mình. Thế thì hai cái trạng thái của tâm hành của hai con người như vậy đụng nhau thì như bom hạt nhân nổ thôi. Và nó làm thành cái chi nữa? Một vùng năng lượng rất là tối tăm nghe. Thưa đại chúng rằng là không phải những điều này mình học lóm từ sách vở gì đâu. Điều này mình chứng nghiệm nơi tự thân mình. Mình có đời sống rất ư là dễ thương, nếu dùng cái từ bình thường gọi nó là như vậy. Rớt vô trong những cái nơi chốn mất thì giờ tu, và cái giai đoạn mình còn bé, Tức là đã thọ tỳ kheo rồi nhưng mà đến những ngôi chùa thưa các vị là làm như ô sin, tức là bây giờ người ta dùng cái từ đó là chính xác nghe, thì giờ làm như ô sin. Ngày 30 Tết thưa các vị cho tới gần 12 giờ đêm, giờ đến giờ giao thừa mới được quyền nghỉ, mới được quyền nghỉ. Từ ngày nghỉ học, từ sau rằm tháng 12 là đã nghỉ học rồi, cho tới Tết là thưa các vị dường như là sáng cho tới tối, tới 10 giờ 11 giờ đều phải làm công việc cần thiết, dẹp dọn, sắp xếp, rửa, quét, từ cái mảnh văn nhện, từ cái ly, từ cái tách, ngắt từng chiếc lá, chùi từng chậu bông, không có thì giờ đi đâu cả. Thế nhưng mà lòng mình tràn đầy hỷ lạc, mình nghĩ rằng mình ở nơi già lam này, người ta nuôi mình ăn, không cần nuôi gì khác cả, cho mình ăn và cho mình ở để mình ôm tập đi học là vui rồi. Cho nên tất cả những điều cần thiết như mùa hè, nghỉ lễ, nghỉ Tết phải ở lại đây phục vụ cái chùa là chuyện bình thường, lòng tràn đầy niềm vui. Và với một số các thầy pháp hữu với mình ở đó thì vừa làm nhưng mà vừa lùng bùng, vừa vừa chửi xiên chửi xéo. Còn mình thì không có, tươi như hoa, không về quê ư, thích chí. Thưa các vị, cái món quà đó là chi? Món quà đó điều đầu tiên nó tặng lại cho mình là lòng mình tràn đầy cái sự hoan hỷ, không có khó chịu, không có bực mình, không có những cái câu nói ngủng ngẵng với ai cả, không có cái nhìn căm thù hờn giận gì đối với ai, đối với người gây ra khó khăn cho mình và với những người xung quanh. Lợi ích nó liền đến như vậy ngay. Trong khi đó bằng hữu với mình cùng là những thầy tỳ kheo nhưng mà thưa các vị, mắt ổng đầy hận thù, ổng nói năng rất ư là bổ lậu, khó chịu. Ổng ném ra chung quanh, những người chung quanh lãnh đủ, người chung quanh đó thì có mẹ ổng, có em ổng, thì thấy thiệt thòi rồi. Người lạ thưa các vị, lãnh đủ là chuyện thường nhưng mà người gần ta là người thân của ta này, em ta này, mẹ ta cũng đang ở trong chùa mà, thưa các vị vô cùng khó khăn. Và lòng như là lửa cháy. Và cái tình trạng này nó kéo dài chừng 5 năm thì thưa các vị tôi bảo đảm chắc luôn đó là hỏng bệnh, hỏng bệnh chai gan là không thể đâu nghe, chắc là bệnh á. Tại vì nóng như lửa đốt từng ngày còn nóng hơn ớt nữa mà làm sao chịu nổi. Và đó là mình nói cái tác hại của tự nhiên, đó là khi anh bực mình anh nổi sân si với mọi hoàn cảnh xung quanh thì điều đầu tiên anh làm hại anh, điều thứ hai anh hại người xung quanh. Còn đối với mình thưa các vị, lòng mình mát rượi, không có buồn phiền, không có bực mình, không có thái độ thù ghét, không có nguyền rủa, nó mắt mình vẫn hiền diệu, không có nhìn bằng hai viên đạn bắn vào người, rất ư là hiền lành. Chân chất nhà quê hồi xưa ra làm sao thì dù người ta hành chết bỏ nhưng mà vẫn hiền lành như vậy, không có một lời là phiền hà trách móc chi. Cái món quà là chi các vị biết không? Ôi dần dần thiên hạ thương ra. Tết thiên hạ làm bánh chưng nè, thiên hạ mua thức ăn nè, rồi cho tiền. Và thưa các vị là cái vị thầy trụ trì đó dần dần là thương coi mình như là người đệ tử ruột rà của ông. Đến một lúc mình giả từ, mình lên núi, mình ẩn cư, mình tu. Cụ chảy nước mắt. Cụ nói, tôi nghiệm ra là dường như tôi có mình thầy là người có thể kế thừa được. Thôi thầy đi thì đi nhưng mà nhớ nghe, về đây để thay tôi trong năm nhà Lam. Tức là cái món quà ta tặng lại nguyên ngôi chùa đó. Nó có làm gì đâu. Chỉ là một trạng thái tâm bình hòa, an lạc, không đối kháng, quá giải mọi nghịch cảnh thôi. Thưa các vị, đó là nói lúc mình chưa biết tu nghe. Chưa biết tu. Nhưng mà dường như là đáy lòng của mình khi tu rồi mình nghĩ cái chuyện giận nè, chuyện bực mình nè, chuyện khó chịu nè, chuyện căm tức nè. Chuyện mà đặt mình trong cái tình trạng đây là nghịch cảnh ta không thể sống được, ta vô cùng căm phẫn, dường như chuyện đó không hề xảy ra với mình. Đó là lúc chưa biết tu.
Rồi bây giờ thì thưa đại chúng rằng là nếu các vị nương vào điều của Đức Phật dạy hành trì pháp, tức là các vị luôn làm người quan sát thân hành của các vị thì làm gì có chuyện nghịch cảnh đâu. Không hề. Mình nghe một số các thầy cô trẻ họ tu, họ quán trách cái vị trụ trì nè, họ vô cùng trách cứ là họ gọi là bất mãn với tất cả những điều kiện họ tiếp xúc. Mình nghe mình tức cười, nó ủa sao ngộ ha. Cái chuyện tu của chúng ta đó là cái chuyện mình làm thế nào nếm hương vị chánh pháp hành trì để cho an lạc, chứ có phải là cái nhu cầu tôi ở đất Mỹ này là tôi phải lăng căng nè, tôi học tiếng Anh cho giỏi nè, là tôi thi quốc tịch cho được nè, tôi có được cái chùa nè, tôi có năm ba Phật tử nè, hoặc là tôi có thẻ xanh vân vân. Dường như cái điều đó không phải là cái điều quan trọng của người tu đâu nghe. Ta thật tu, cái đích ngắm của ta đó là nếm được hương vị chánh pháp hành trì làm cho mình an lạc, chứ không phải đích ngắm đó là có quốc tịch Mỹ. Chuyện này dường như đối với mình dường như nó vô cùng xa lạ. Càng xa lạ hơn nữa là ở nơi đất nước Hoa Kỳ này phải có bánh bằng, cũng xa lạ luôn. Ở nơi đất nước Hoa Kỳ này phải có cái chùa, mỗi năm mình về Việt Nam mình phải rủng rỉnh tiền đi Bắc đi Nam và chứng minh rằng là tôi là ông thầy ở Mỹ thế nọ thế kia. Dường như chuyện này cũng xa lạ, không phải đích đến của mình đâu nghe. Phật tử thương ta ơi, không phải đích đến của mình. Có được nhiều người ngưỡng mộ ơi, cũng không phải đích đến của người tu. Rồi giảng được năm ba bài kinh, thuyết được vài ba chục bài pháp, dường như cũng không phải đích đến người tu đâu nghe. Đích đến người tu là chi? Hiểu giáo lý, sáng tỏ được con đường đi, ứng dụng điều đó hành trì để mình đạt được an lạc ngay hiện đời. Đây là đích đến người tu ạ. Rồi thưa các vị, khi ta đặt cái đích đến của người xuất gia hoặc người cư sĩ như thế này thì thưa các vị, không có nghịch cảnh. Không hề. Chắc như vậy luôn đó. Phải như vậy thôi, không khác được. Đích nó là như vậy đó. Cho nên, nếu quý vị chánh pháp hành trì, thưa đại chúng rằng là các vị chỉ cần là an trú ngay nơi pháp niệm thân hành thôi thì mọi nghịch cảnh dường như bị xóa sạch. Cụ thể hơn nữa, mình giải thích điều này để dễ hiểu hơn nữa. Sở dĩ ta thấy đây là khó chịu, đây là khó ưa, người này dễ thương, người kia khó thương là tại sao vậy? Tại vì ta luôn nhìn người nhé, luôn hướng tâm ra bên ngoài, luôn quan sát mọi thứ xung quanh, luôn để ý. Trong khi đó, tôi không có thì giờ làm chuyện đó. Thì giờ của tôi là thì giờ quạt ngược cái năng lực nhận biết về để tôi nhận biết tự thân thôi. Tôi đi thì tôi đang thiền hành, tôi ngồi tôi đang thiền tọa, tôi nằm tôi đang nhiếp tâm, tôi đứng tôi cũng đang an trú trong trạng thái chánh niệm hiện tiền, thì làm gì có chuyện thì giờ dư để cho tôi nhìn ông A bà B, nhìn phải nhìn quấy, so đo cái chuyện người ta hành tôi thế này thế nọ thế kia. Không có chuyện đó bao giờ. Thì giờ còn không có để cho tôi hành trì, thì giờ đâu tôi rảnh để tôi làm cái chuyện vớ vẩn như vậy. Thế thì thưa các vị, nắm mười vị chánh pháp hành trì rồi các vị đi trên cuộc đời này giống như người ta mang đôi giày rất êm, đi trên vạn nẻo đường gai góc sỏi đá khúc khuỷu, không có chỗ nào làm cho người ta bừa chân được hết, không chỗ nào làm đau chân được hết. Nó là như vậy nghe. Không cần làm cho hành tinh này thẳng bằng, mà hãy làm cho đôi chân anh khỏe. Hãy làm cho đôi chân anh mềm mại, có một lớp da bọc vào thì mặt đại địa này nơi nào cũng bằng phẳng cả. Trang bị cho tâm thức anh một pháp hành trì, luôn an trú trong pháp hành trì, thì thưa các vị, mọi đời sống chung quanh ta, mọi hoàn cảnh ta tiếp xúc, mọi con người ta gặp mặt giữa đại địa này, không có người nào có thể làm phiền não cho ta được cả. Không có hoàn cảnh nào làm khó khăn cho ta được cả. Đây là ba nét. Một là trị liệu, hai vượt qua. Và ba, thưa đại chúng rằng là các vị niệm thân hành rồi thì không có phút giây nào không an lạc cả. Sáng tới chiều, chiều tới tối, tối tới sáng, tròn vòng vậy. Tại vì có lúc nào mình rời pháp, có lúc nào mình không hành trì đâu. Làm gì có quãng trống để tâm hồn mình nó chạy ngược chạy xuôi. Làm gì có cái quãng tâm hồn mình nó trống trải, nó cô đơn, cô liêu, cô độc gì đâu, không. Nó tự nó đầy với chánh pháp rồi. Đó là ba lợi ích đầu nghe, ba lợi ích đầu. Dường như giải thích hơi dông dài rồi đó. Bây giờ mình xóa cái phần này đi, đi tiếp 7 phần còn lại.
Và thưa đại chúng là phần thứ tư này, dễ chứng bốn thiền. Năm là chứng thần túc thông. Sáu chứng thiên nhị thông. Bảy biết được tâm người. Tám chứng túc mạng. Chín tùy nghiệp thú trí. Mười chứng lậu tận. Cái phần này thì ta bỏ ra đi chưa tính, nhưng mà 1, 2, 3, 4, 5 6 phần còn lại là chi? Lục thông nha. Mình cứ tưởng rằng niệm thân hành là một pháp hành trì dành cho cái căn cơ mới tập tè tu. Không, hiểu vậy là lầm. 1250 vị thánh la hán ngày xưa, thưa các vị, đều niệm thân hành chứng nghiệm thánh quả nghe. Đó là điều thứ nhất mình dẫn ra để cho các vị thấy. Điều thứ hai, thưa các vị, thành tựu đức hạnh, hoàn thiện nhân cách của tỳ kheo tăng, xứng đáng là môn đồ Đức Thế Tôn, cũng từ niệm thân hành mà ra. Điều này liên hệ với một bài kinh, đó là trong Trung A Hàm nghe. Trong Trung A Hàm, bài kinh Sư Tử Hống, các vị đọc trong Trung A Hàm. Sư Tử Hống là gì? Bây giờ nói lang thang kiếm chuyện để cho hết giờ. Thưa đại chúng, tiếng gầm loài sư tử gọi là sư tử hống. Giống như là bữa trước chúng ta đã giải thích về sư tử lông vàng, đó là Bồ Tát Văn Thù nghe. Và người ta dùng cái từ kim mao sư tử, tức là sư tử lông vàng, chỉ cho Văn Thù. Cái từ này, thưa các vị, nó có cái nguồn từ cái nền tảng văn học của Nikaya, tức là văn học A Hàm. Cái tiếng gầm sư tử đó chỉ cho Ngài Xá Lợi Phất. Cho Ngài Xá Lợi Phất. Mình nói cái điều này nó liên hệ với Ngài Xá Lợi Phất và Bồ Tát Văn Thù. Thưa đại chúng rằng là các vị Hòa Thượng Tôn Túc của chúng ta trong giáo hội Phật giáo Việt Nam quá khứ á, không biết mấy ông cụ đó nghiên cứu từ cái văn bản nào, mấy cụ nói rằng là cái sự phát triển của Phật giáo Đại Thừa và tên tuổi, hạnh đức, trí tuệ của các vị Bồ Tát Đại Thừa đó chẳng qua chỉ là cái bản sao, chỉ là cái bóng biểu hiện của các vị Thánh A-La-Hán thời Thế Tôn Tại Tiện thôi. Tại vì Kinh Văn ghi rằng là các vị Thánh A-La-Hán khi nhập Niết Bàn rồi thì không còn trở lại trần gian, tức là nhập vào Niết Bàn vô dư rồi thì không có tái hiện lại. Và nếu không tái hiện lại thì thưa các vị, ai có thể làm cho chánh pháp của Như Lai chiếu sáng được trong cuộc đời? Cho nên cái dòng văn học Đại Thừa họ dựng lại các vị Bồ Tát. Điều thứ nhất, vốn không có căn cước từ lịch sử. Các vị thấy coi là Ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, có ông nào được ghi rằng là sinh ra trên đất nước Ấn Độ của làng nọ làng kia không? Không. Các vị Thánh là hán như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phố Lô Na, Ca Chân Viên, vân vân, thì có địa chỉ đàng hoàng, có thể truy tìm ra làng mạc nơi sinh chống ở, dòng họ quê quán trên đất nước Ấn Độ. Thế nhưng các vị Đại Bồ Tát thì không hề có. Thế cho nên các vị Đại Bồ Tát chẳng qua đó là cái sự phục hồi lại nhân cách của các vị Thánh La Hán đương thời thôi. Cho nên Ngài Văn Thù, Sư Lợi Bồ Tát không ai ngoài cái sự tái hiện của Ngài Xá Lợi Phất đâu nghe. Do vậy người ta dùng cái từ kim mao sư tử, tức là sư tử lông vàng, chỉ cho Văn Thù. Cũng dùng một cái từ khác, đó là đệ nhất trí tuệ, là bậc thầy của các Đức Như Lai, là Ngài Văn Thù. Thì thưa các vị, ngay thời Thế Tôn Tại Tiền thập đại đệ tử thì Ngài Xá Lợi Phất được gọi là chê, tướng quân chánh pháp, đệ nhất trí tuệ và gần gũi nhất. Minh chứng đó là thưa các vị, lời ông
nói trong một cái buổi điều trần. Mình dùng cái từ đó cho nó chuẩn nha, tại buổi điều trần. Được ghi rằng đây là buổi giảng pháp của sư tử, tiếng gầm sư tử đó. Đó là điều thứ nhất mình dẫn ra để các vị thấy sự liên hệ của dòng văn học Đại Thừa, nhất là các vị Đại Bồ Tát liên hệ với các vị thánh tinh văn này. Điều thứ hai dẫn kinh văn này để minh chứng một điều, đó là từ pháp niệm tăng hành thành tựu được quả vị A-la-hán, thành tựu được đức nghiệp của người tu. Thành tựu tam thân tứ trí là việc thường nghe, nhưng mà cái điều biểu hiện gần đó là một người xuất gia mà có niệm tăng hành rồi, thưa các vị, tự nhiên đầy đủ đức. Đức chi? Đức khiêm cung, đầy đủ đức sống hòa hợp, đầy đủ quy đức chinh phục người, đầy đủ quy đức để làm một tướng quân chánh pháp của Như Lai, và tuyệt vời hơn nữa là đầy đủ quy đức để lời nói của ông được kiết tập thành kinh văn, được ghi rằng đó là lời của bậc đại sư tử, cho nên gầm được tiếng gầm của sư tử làm cho bách thú đều vỡ mật. Đó là mình giải thích phần thứ hai nội dung của bài kinh Sư Tử Hống nghe. Thế rồi đi vô nội dung Sư Tử Hống là chi? Cuối mùa ăn cư năm đó, Ngài Xá Lợi Phất giải chế ăn cư xong rồi, Ngài gom y áo đàng hoàng đến lãnh lễ Thế Tôn, bạch Như Lai. Mùa ăn cư đã xong, con nương với Đức Thế Tôn, nương với Chư Tăng trong 3 tháng đầy hỷ lạc, cho nên ngày mai con xin phép được lên đường du hóa, tức là khất thực và lang thang trong khắp phố phường để gieo cái nhân lành cho những người có nhân duyên gặp ông. Bạch Đức Thế Tôn xong đâu đấy là ta xuống, ta xếp y xếp áo chuẩn bị đồ tế nhuyễn, tức là những cái món phòng thân đem theo, gồm có dao cạo tóc, gồm có chi nữa, đãi lọc nước, bột bình bát, 3 cái y chấm hết. Đời sống người xuất gia ngày xưa là như vậy nghe. Mình nhìn đời sống người xuất gia bây giờ đôi khi mình nên tàm quý, nên hổ thẹn. Đến với chùa người ta ở thì chỉ có mấy cái bộ đồ rách thôi, giật gấu vá vai. Thế là tới chừng đi thì phải kêu chiếc xe ba lua tới chở đồ, tại đồ nhiều quá. Sai chánh pháp Phật nghe. Đến một mình một mảng người này đi, anh cũng nên đi như vậy thì đẹp. Và không có cái gì mắc cỡ cho bằng. Nói này nó đụng chạm nhiều, nhưng không có gì mắc cỡ bằng vô cái phòng của một thầy hay cái cô. Mà thấy, ôi sang trọng quá, lũng củng nhiều thứ quá, sai với tinh thần pháp chế Như Lai. Thưa các vị, thu dọn xong đâu đấy rồi thì có một vị tỳ kheo lên bạch Thế Tôn. Dạ, bạch Như Lai, Ngài Xá Lợi Phất không có đi du hóa gì đâu, ổng xúc phạm con, ổng làm tổn thương con, ổng mạ lị con, gây hấn với con, làm cho con xúc não nè, rồi ổng trốn con đi đó. Thế Tôn nói, ồ vậy hả, thôi được. Này A Nan, thầy rung chuông trong tất cả tăng xá mời mấy thầy, và nhất là mời thầy Xá Lợi Phất, nói rằng là sáng hôm sau thầy Xá Lợi Phất đến để cùng với vị tỳ kheo tăng này đối chất coi là thầy có xúc phạm không, thầy có mạ lị không, thầy có làm tổn thương người ta không, thầy có trịch thượng trong những lời nói năng không, mà vị tỳ kheo này lên mát với ta đây. Thưa các vị, thế rồi Ngài A Nan, Ngài mới bắt đầu rung chuông hết các tăng xá. Rồi các thầy bảo nhau rằng, ôi mai có một buổi cho bậc đại trí tuệ cánh tay phải của Như Lai gầm tiếng gầm sư tử, chúng ta nên tham dự. Và thưa các vị, thế rồi đại chúng hôm sau tập hợp lại. Thế Tôn nói, này Xá Lợi Phất, vị tỳ kheo này mét với ta rằng ông xúc não, ông làm tổn thương người ta, ông mạ lị người ta, ông làm cho người ta phiền não bất an, là hôm nay ông trốn đi. Nếu có thực như vậy thì ông sám hối vị tỳ kheo này đi. Thưa các vị thấy rằng là Đức Thế Tôn vô cùng là công bằng nghe. Không nghe một phía, không có binh Ngài Xá Lợi Phất, cũng chẳng có vì lý do người ta mách rồi tới là điểm mặt trừng trị liền. Không, ba mặt một lời xử lý nghiêm minh, giống như là tối cao pháp viện vậy. Người ta đưa đơn đến thì không vì lý do gì mà từ chối cả. Mời hai phe cũng có mặt. Đôi khi mình tưởng rằng đất nước Hoa Kỳ này là một cái đỉnh của cái nền tự do pháp trị, nhưng mà đôi khi các vị thấy cũng ức chứ. Nó đâu có trị cái kiểu pháp trị như thời cách đây 26 thế kỷ Đức Thế Tôn xử lý cái chuyện đại tăng đâu. Rất đẹp. Mời ba bên bốn phía tới. Mời thầy, thầy nói đi. Thế rồi ông Tỳ Kheo kia nói: Bạch Thế Tôn, ngài sẽ là phải quỷ nhục con, làm tổn thương con, gây hấn với con, và làm cho con xúc não buồn phiền, cho nên thầy bỏ đi đó. Hôm qua con đã thưa với Thế Tôn như vậy. Thế Tôn nói: này Xá Lợi Phất, ông có làm như vậy với vị Tỳ Kheo này không? Xá Lợi Phất nói: Bạch Thế Tôn, từ ngày con biết pháp Thế Tôn, con niệm tăng hành. Các vị nghe cái từ này nghe, chứ không phải là vô duyên vô cớ mình kể cái bài kinh này, tại vì nó liên hệ đến niệm tăng hành. Từ ngày con học pháp Thế Tôn, con liễu ngộ được điều dạy Thế Tôn, con niệm tăng hành thì tâm con như nước, như nước. Trôi hết cáo bẩn từ đầu nguồn đổ xuống, tâm con như nước, cho nên tất cả những cái ô uế người ta ném xuống nước đều cuốn đi hết. Những cái xúc phạm của người, gây hấn của người chưa hề làm lay động dòng nước, chưa hề từ chối bất cứ một loại ô uế nào. Dòng nước luôn thanh tẩy tất cả mọi thứ. Điều thứ hai, từ ngày con niệm tăng hành tới giờ, tâm con như đất, cho nên người ta phỉ nhổ, người ta phóng uế, người ta dẫm đạp, người ta làm mọi việc vô cùng ngược đãi với đất, nhưng mà đất luôn hài lòng, đất luôn hài hòa, đất luôn an lạc, đất luôn mở lòng ra đón nhận, chưa hề từ chối, chưa hề phản ứng, chưa hề gây gỗ. Từ ngày niệm tăng hành cho tới hôm nay, nhiều chục năm đi ngang qua, Bạch Thế Tôn coi như con bò bị cưa hết hai cái sừng rồi. Như con trâu bị cưa hết hai sừng rồi. Nó đi vô thôn xóm, gặp bất cứ một con bò nào vừa rống một tiếng là nó cúi gầm xuống vô cùng khiêm tốn, rất là kinh sợ và lầm lũi đi, chưa hề có một phản ứng gì. Bạch Thế Tôn, từ ngày con niệm tăng hành tới hôm nay, coi như một tên thủ Đà La, bị người ta bắt tội ăn trộm, người ta chặt tay, cho nên cái tên thủ Đà La này nó đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đầu làng cuối phố, nó vô cùng là chi, vô cùng sợ sệt, vô cùng an phận, không hề có một thái độ gì phản ứng gây hấn xúc phạm bất cứ ai cả. Bạch Thế Tôn, tức là 11 cái ví dụ vậy nghe. Mình gọi ra một chút rồi các vị đọc vô Trung A Hàm trong cái phần Sư Tử Hống á, các vị gặp cái bài kinh này. Tóm lại, các vị đọc vô bài kinh đó là các vị thấy rằng Thánh A-la-hán Như Lai tu có gì vậy? Đâu có chuyện là dựng trai đàn chẳng tế, không. Đâu có chuyện tung kinh từ sáng tới tối, không. Đâu có chuyện ba bước một lại, cũng không. Đâu có chuyện là ăn lá cây, mặc áo giấy, cũng không. Không có chuyện khoác động vắng ở trên hang sâu núi vắng, trốn đời tránh người gì, cũng không. Sống bình thường, sáng hôm bác đi khất thực, về tọa thiền, trên con đường ông đi. Và thưa các vị, từng bước chân niệm tăng hành, từng muỗng thức ăn múc để vào miệng đều đang niệm tăng hành. Có nghĩa rằng là ông luôn làm người quan sát mọi động thái, từ cái đứng, cái đi, cái nói, cái cười, cái dở, cái bước, cái đạp, cái nhai, cái nuốt, cái nghiêng đầu, nhai mắt, nhướng mày, cái đưa tay, cái kéo tay, luôn quan sát mọi động thái. Thì gọi rằng đang niệm tăng hành nhé. Và khi đang tu tập như thế này, thưa các vị, không có một lỗi nhỏ nào phát sinh. Không có tâm kiêu ngạo, không có tâm giận hờn, không có tâm ganh đua, không có tâm phỉ báng, không có tâm thương ghét. Lòng đầy khiêm tốn, sống hài hòa, sống lặng lẽ, sống khiêm tốn, sống an lạc, sống với pháp hành trì thôi. Cho nên thưa các vị, nhiều chục năm đi ngang qua, ngài chưa hề gây hấn với một vị tỳ kheo nào. Tưởng chừng như con người này vô cùng thấp thỏi, con người này đáng khinh thường, nhưng mà thứ không, là bậc đại trí tuệ của Như Lai, là tướng quân chánh pháp. Khi cần thì ngài mở miệng ra thì lời của ngài vang dội như tiếng hải triều, như tiếng chuông treo trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, ngân nga cả bốn châu thiên hạ. Thì các vị hình dung rằng là một pháp niệm tăng hành làm thành tựu được đức hạnh của người xuất gia, làm hoàn thiện trí tuệ của người tu, và cuối cùng là chứng nghiệm quả giải thoát nghe. Tam minh tứ trí đều hoàn thiện, lục thông đều thành tựu từ một pháp niệm thân hành. Nó là như vậy. Đó là từ bài kinh Sự Tự Thống mình dẫn ra để các vị thấy rằng là không phải các vị thánh la ngày xưa tu cái pháp gì cả, mà chỉ cần một pháp niệm thân hành thôi nha, thì thành tựu tứ thiền, thành tựu lục thông, chứng từ thần túc thông, thiên nhĩ thông, và này là tha tâm thông nha, biết được tâm người là tha tâm thông. Túc mạng là biết rõ được sinh từ đâu và chết từ đâu. Và cuối cùng lậu tạng thông nha, lục thông thành tựu chứng nghiệm giải thoát từ một pháp niệm thân hành. Đây là 10 lợi ích lớn có mặt. Ba quả báo 10 lợi ích chỉ từ một pháp niệm thân hành thôi. Tóm lại thưa đại chúng, đối với người Phật tử chúng ta, cái chuyện chứng tam thân tứ trí, chuyện đó chưa cần tính. Hãy tính cái bước rất căn bản là các vị có tu tập hành trì rồi, các vị làm cho mình an lạc, hài hòa, loại trừ được những tâm thức lăng xăng ngược xuôi, loại trừ được cái tình trạng lo ra, làm cho mình tràn đầy phúc lạc trong đời sống từng ngày từng ngày. Và cái điều này khi nó đến với ta do ta tu tập rồi thì nó cũng đến với ai? Với tất cả những người xung quanh ta. Họ sống với ta, thưa các vị, không phải là nỗi thảm sầu nghe, không phải là nỗi chịu đựng. Còn nếu các vị chưa nếm hương vị chánh pháp hành trì, các vị là nỗi chịu đựng của người, ít hoặc nhiều đó thôi. Có khi người ta chịu đựng mình mỏi mòn, nhưng người ta nghĩ rằng là nói ra thì nó càng khốn khổ hơn, cho nên thôi nín đi, chịu đựng chút nữa không chết chóc gì, ráng chịu đựng đi. Đã lỡ chịu đựng 30 năm rồi, bây giờ còn vài năm cuộc đời nữa, thôi kệ nó. Chứ còn thực ra thưa các vị, đời sống không tu là nỗi chịu đựng của nhau nghe. Không biết mình nói nó có trúng trật gì không, hay là mình vu khống nhau, nhưng mà thưa các vị, mình đứng ngoài nhìn thôi. Nó là như vậy. Với người xuất gia, lợi ích nó còn lớn hơn nữa. Khi các vị ứng dụng pháp vô đời sống này hành trì rồi, thì thưa đại chúng rằng là cái điều đầu tiên và tự nhiên đó là các vị làm cho mình tròn đức hạnh. Điều thứ hai, sống hài hòa trong bất cứ một nơi chốn nào các vị đến đó. Không hề có cái chùa nào hay là có huynh đệ nào mà chống trái với ta hết, dù cho họ ngược đãi ta thế nào đó. Nhưng mà thưa các vị, bằng khả năng sống và tu của các vị, tự nhiên các vị quá giải hết. Và cái sự thành tựu của người xuất gia vô cùng. Chứng tam thân tứ trí là chuyện bình thường. Nhưng mà gần gũi nhất thưa các vị rằng là các vị xứng đáng là người khoác pháp phục Như Lai. Các vị làm cho dòng chảy chánh pháp của Như Lai có mặt được trong cuộc đời này. Các vị là biểu tượng đạo đức giữa nhân gian. Các vị là cái nguồn cảm hứng để cho nhiều người ngưỡng mộ Phật Pháp. Chưa cần làm gì cả, cái chuyện giảng kinh thuyết pháp dường như không lợi ích bằng cái chuyện tự tu luôn nghe. Mình minh chứng nè, thầy Phước Tịnh ổng dạy mấy chục năm rồi có cái gì hay đâu. Trong khi đó các vị chỉ cần tu thôi, người ta đến, người ta gặp các vị, người ta lòng đầy ngưỡng mộ, tự nhiên người ta có nhiều cảm hứng, người ta xuất gia, người ta tu tập, đâu cần nói nhiều đâu, vài ba câu thôi. Còn mình nói cả vài tiếng đồng hồ, nói sâu gọt miếng, nhưng mà dường như lợi ích nó không bao lớn đâu nghe. Cho nên năng lực tu của người xuất gia thưa các vị nó kỳ vĩ vô cùng. Nó làm thành lợi ích cho chính ta, lợi ích cho người xung quanh. Và cái điều vô cùng quan trọng là khoác pháp phục Như Lai mà có tu tập thì các vị mới đền ơn được. Đền ơn được Đức Như Lai. Đền ơn được cái pháp y mình đã thọ nhận. Bằng không thì thưa các vị, mình là kẻ trộm ạ. Mượn áo của Như Lai để sống qua ngày mà không có lương tâm, cho nên không làm tròn được trách nhiệm của người xuất gia. Ở đời này thưa các vị, cái con người được gọi là con người có được cái sự tử tế nhất định, đó là người ta làm được một việc đó rằng là luôn hoàn tác lại những mảnh tình người ta thọ nhận nghe. Một con người lương thiện là con người phải như vậy thôi. Anh nhận người ta cái gì, anh phải đền đáp lại cái ấy nhé. Nhận cái lòng yêu thương của người ta, sự tôn quý của người ta, thì anh phải hoàn tác lại Và nguyên tắc nhân quả này không có chừa ai cả. Thế cho nên mình có tu tập thì mình mới có thể đền ơn được Tam Bảo, bằng không thì mình ăn quỵt của Tam Bảo đó. Tóm lại, một pháp niệm thân hành thôi. Từ cái bước an lạc của đời sống tu bình thường, cho đến cái bước khá hơn là làm năng lượng lành, sự an lạc lây lan đến người xung quanh, cho đến thành tựu được trí tuệ, thành tựu đức hạnh, chứng tam minh, lục thông, chứng giải thoát, thành đạt cuối cùng là đoạn sạch lậu hoặc, chứng quả vô sinh, thành tựu A-la-hán từ một pháp niệm thân hành. Kết. Chấm dứt này. Kiếm chuyện nhiều quá rồi. 7 buổi học rồi. Và thưa đại chúng rằng là chúng ta có 3 ý trong cái kết luận của bài kinh này hôm nay. Một là lý giải và hành trì không rời nhau. Ý thứ hai, nếu đi đúng hướng thì không bước nào không đưa ta đến gần mục đích. Ý thứ ba, từ nền tảng liễu ngộ tâm. Ba ý. Thưa đại chúng, đây là ba ý mình tổng kết lại bài kinh này, cũng là tổng kết luôn những buổi học của chúng ta đã từng học qua nghe. Thế rồi mình hỏi nhau rằng một cái bài kinh ngắn ngắn và niệm thân hành này chúng ta học mấy buổi vậy? Không ai nhớ học mấy buổi cả. Dạ, việc tiếng hay ạ. Cái việc đầu tiên mình giải thích, tại vì ba ý đây là ba cái kết luận của mình để tổng kết lại bài kinh này chúng ta đã học ngang qua. Ý đầu tiên, thưa đại chúng, các vị nên nhớ rằng lý giải hành trì không rời nhau nhé. Học là tu á. Nếu chúng ta không có lý giải được, chúng ta cấm đầu chúng ta tu, thì thưa đại chúng rằng là người ta dùng cái từ là có nhiệt tình mà không có trí tuệ thì thành kẻ phá hoại. Nó là vậy nghe. Cứ lầm lũi đi rất là nhiệt tình, thế nhưng mà chúng ta đi lầm đường, cho nên chúng ta có thể mất một sinh thân, mất một kiếp này không đi đến đâu cả. Trái lại, học hiểu tỏ tường giáo lý, nắm được tâm yếu của pháp hành trì rồi, thưa đại chúng rằng là tự nhiên các vị, điều thứ nhất là nó có một cái niềm hưng phấn, nó có một cái niềm vui, nó có một cái niềm tin. Rồi các vị lên đường, các vị tu thì thấy đường rộng thênh thang mở ra. Đây là cái lời đầu tiên của con đường học. Nó mở lối, nó làm cho niềm tin mình vững chắc khi mình hành trì nghe. Điều thứ hai sâu hơn, thưa đại chúng rằng là liễu ngộ tâm hay là thấu đạt đường đi rồi, tự nhiên là các vị đã đi được 2/3 đoạn đường, chứ không phải là cái chuyện hành trì. Tại sao? Tại mình không liễu ngộ điều này thì mình tu, mình lấy cái tâm thức sinh diệt để tu tập, cho nên rất khó đi vô cái sự thành đạt. Còn nếu các vị phân ra những tầng tâm thức nào là sinh diệt nè, cái nào là những xúc cảm buồn vui nè, cái nào là những nghĩ suy nè, rồi cái nào là tâm chân thật nè, các vị phân biệt được nhiều tầng tâm như vậy thì các vị không có lầm lạc, không có tu trên tầng tâm sinh diệt, mà các vị an trú ngay trong trạng thái tâm bất sinh diệt, thì các vị có thể đoạn trừ một tróc tay thôi, sạch nhẵn tất cả những cái sinh diệt của tâm. Cho nên liễu ngộ tâm, lý giải được con đường tu tập, thưa đại chúng rằng là nó mở sáng con đường đi, nó làm cho ta vững được niềm tin, và nó làm cho ta tu nhưng mà ít hao sức hơn là người không thấu đạt được, không lý giải được tâm nghe. Điều này rất là quan trọng. Cho nên đặc biệt là đối với nhà thiền thì thưa các vị là liễu ngộ tâm quan trọng hơn cái việc là mày mò trên con đường không biết lối đi. Không biết lối đi thì có thể sụp hầm, sụp hố, lạc vào ma cảnh, bị những ông thầy vớ vẩn, đuôi mù dẫn đường mình thì mình rớt vào hầm hố. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là cái điều đầu tiên mình tổng kết là lý giải với hành trì nó không rời nhau là như vậy. Khi mình lý giải được, thấu đạt được thì tự nhiên mở ra hướng hành trì nghe. Chiều thăm sâu hơn, Đoạn phiền não không phải bằng dụng lực. Định không thể đoạn phiền não được mà tuệ mới đoạn phiền não được nghe. Khi trí tuệ có mặt rồi thì phiền não nó tự rớt thôi. Năng lực hiểu biết các vị đạt đến cái ngưỡng cửa nào đó thì mọi cái chấp trước của mình đối với thân, đối với buồn vui, đối với suy nghĩ, đối với của cải vật chất, đối với những tình cảm thương yêu tự nó cũng rớt nữa. Khi năng lực tâm thức mình đạt đến chiều kích giác ngộ như vậy, phiền não nó tự rớt đó. Cho nên đối với tôn giáo nào thì không biết. Đối với đạo Phật, thưa các vị, trí tuệ đặt hàng đầu là như vậy nghe. Khi có trí tuệ rồi, mọi mê lầm các vị liền chấm dứt mà không cần dùng công phu gì để đoạn trừ cả. Ngay nơi sinh tăng phàm phu này, đạt đến cái tầm trí tuệ, liễu ngộ được giáo lý rồi thì các vị nhận ra rằng là ngay cái sinh diệt của thân này có gì quan trọng đâu. Tại vì ta không phải là thân. Rồi các vị đạt đến năng lực hiểu biết, có được năng lực trí tuệ nhất định thì các vị thấy này là hạnh phúc, này là niềm vui, này là chứng thiền chứng định cũng không có nghĩa gì cả. Tại vì những cái đó, thưa các vị, nó là những cái cảm xúc từ thô tới tinh tế thôi. Ngay trong thiền tứ niệm xứ người ta đã xác định điều này rồi nghe. Sơ thiền, ly sinh hỷ lạc. Nhị thiền, định sanh hỷ lạc. Tam thiền, ly hỷ diệu lạc. Và tứ thiền, xả niệm thanh tịnh. Thì các vị thấy, xả ly buồn vui giận ghét là chuyện bình thường. Xả ly luôn hạnh phúc của đời sống tu cũng là việc bình thường. Tại vì hạnh phúc nó sinh ra từ điều kiện như vậy thì nó phải mất đi với điều kiện khác đi. Cho nên thưa các vị, nó vẫn không phải là cái nơi đến của người xuất gia hay là của người tu chúng ta. Hiểu được điều này rồi thì các vị thấy rằng là năng lực trí tuệ mới có khả năng phá vỡ được những chấp trước từ cạn đến năm sau nghe. Bằng không thì ta tu đạt đến mức độ an lạc nào đó mình nghĩ tới đây là xong rồi đó. Có được hạnh phúc thế này là tuyệt vời rồi. Có thầy sáng, có bạn lành, có chùa cao, có Phật lớn, có điều kiện hoàn thiện để mình tu tập, đây là hạnh phúc nhất đời rồi. Nhưng mà thưa các vị, những cái đó vẫn chưa. Khi các vị có năng lực trí tuệ rồi, các vị thấy đây chỉ là những điều kiện để thành đạt tột cùng. Đó là chứng nghiệm vô lậu trí thôi. Ở cái tầng cao, mình làm lại, thưa các vị, chỉ có trí tuệ mới chứng nghiệm được giác ngộ, chứ không phải là định chứng được giác ngộ đâu nghe. Định vẫn chưa, mà đạt đến trí tuệ viên mãn thì gọi rằng là thành bậc chánh biến tri. Chánh biến tri, một cái từ người ta gọi danh hiệu Đức Thế Tôn, không phải là bậc định tuyệt vời, không phải là chánh biến định, mà là chánh biến tri. Thưa các vị, trí tuệ được xếp thành hàng đầu trong đệ tử Đức Như Lai. Trí tuệ được xếp thành hàng đầu trên con đường tu tập. Trí tuệ ở mức độ bình thường được xếp hàng đầu trong thế giới phàm thường. Nếu người đời chúng ta mà có năng lực trí tuệ thì họ vượt ngang rất nhiều khó khăn. Họ có thể làm giàu, họ có thể xây dựng hạnh phúc cho họ được. Họ có thể ban phát món quà này cho nhiều thế hệ tương lai. Tất cả những công trình, kiến trúc, vật thể, thưa các vị, nó có thể bị hủy hoại. Thế nhưng cái công trình phi vật thể bằng năng lực trí tuệ chứng ngộ thì nó không hề bị hủy hoại nghe. 26 thế kỷ đi ngang qua, các vị biết rằng nhiều nhà Lam tự viện hoành tráng, nguy nga, có khi bị cháy rụi, bị binh quả chiến tranh, bị thế lực thù nghịch, bị Hồi giáo đốt, thậm chí Đại học Na Lăng Đà, thưa các vị, xây dựng hàng nhiều trăm năm. Thế nhưng mà rồi chỉ cần một mồi lửa của đạo quân Hồi giáo đi vô Ấn Độ vào thế kỷ 13, đốt sạch 10.000 tăng sĩ, chết dưới lưỡi đao công của người Hồi giáo. Thì các vị thấy rằng là chỉ có năng lực trí tuệ vượt thời gian, vượt không gian. Bình diện thế gian thì năng lực trí tuệ có thể giúp người ta làm giàu, giúp người ta lưu danh muôn thuở. Bình diện học của chúng ta, tu chúng ta thì năng lực trí tuệ nó giúp các vị phá vỡ phiền não, chấm dứt khổ đau, đoạn vô minh lậu hoặc, chứng nghiệm thánh trí, thành tựu niết bàn. Cho nên lý giải hành trì không hề khác là vậy. Ý thứ hai, nếu đi đúng hướng Thì từng bước các vị cứ mỗi bước là gần hơn nha. Ví dụ, nhà mình ở hướng đông, mà mình quay mặt về hướng tây mình đi, thì cứ mỗi một bước thì càng xa nhà, có phải vậy không? Thế này, nếu mình đi đúng về hướng đông, thì biết rằng cứ mỗi bước anh đi, thì nhà anh gần đến nơi. Cũng như vậy, đi vào pháp niệm thân hành, các vị chỉ cần làm một việc rằng là luôn tập làm người quan sát thân các vị. Đầu tiên thì thưa đại chúng rằng nó không thể tròn được. Một nhớ mà 99 quên, chứ không phải một nhớ 10 quên. Rồi dần dần 2 nhớ 98 phần quên, dần dần 10 nhớ 90 phần quên, dần dần 50 nhớ 50 quên. Rồi dần dần 90 nhớ mà chỉ có 10 quên thôi. Đầu tiên nó không tròn vòng được. Nó chỉ là những chấm rời thôi. Ví dụ như mình chấm đây chấm, rồi 10 phút sau chấm chấm, 10 phút sau chấm chấm, một tiếng đồng hồ 60 lần chấm như vậy, chấm hết. Tức là bỏ quên thì nhiều mà nhớ thì ít. Thế là dần dần 5 phút mình chợt nhớ, phải niệm thân hành thôi, phải làm người quan sát thân này thôi. Dần dần 2 phút, dần dần không một phút giây nào, nó liền thành một đường dài luôn. Trong toán học người ta định nghĩa đường thẳng là gì? Là những dấu chấm kéo dài, phải không? Rồi mình định nghĩa vòng tròn là gì? Cũng là những dấu chấm kéo dài, nhưng nó quanh là vòng tròn. Thế thôi. Và hình dung rằng mình mới tập tè tu thì thưa các vị, một nhớ mà 10 quên đi, rồi dần dần 2 nhớ 8 quên, dần dần các vị luôn làm người quan sát thân hành thì vòng đã tròn nửa vòng rồi nghe. Tức là một ngày an trú trong pháp hành trì, rồi dần dần ban đêm cũng an trú pháp hành trì luôn, thì một vòng tròn như vậy luôn làm người quan sát. Và đạt đến chiều thâm sâu, luôn quan sát thân, quan sát buồn vui, quan sát những nghĩ suy. Thì cái gì quan sát, cái gì đối tượng bị quan sát vậy? Tâm bất động đang quan sát. Đối tượng bị quan sát đó là hình thể vật lý, đó là xúc cảm buồn vui, đó là những cái nghĩ thì thầm. Cái bị quan sát thì sinh thì diệt, thì mất thì còn, thì nghiệp thức. Còn cái đang quan sát là chủ thể quan sát thì nó vốn là chi? Là kim cương, là bất động, là ánh sáng của tâm Phật vô sinh, là thể niết bàn tự hữu. Các vị luôn sống với điều này, luôn ở trong trạng thái tâm đang quan sát, thế thì không có buồn vui, không có hờn giận, không có nghĩ suy, chỉ là một vùng quang phổ sáng thôi nghe. Chỉ là mảnh gương rất sáng, ai đến thì nó hiện gương, đi ra thì gương nó sạch. Còn chúng ta, trạng thái tâm thức chúng ta là cái máy chụp hình, không phải gương đâu nghe. Ai tới thì chụp hình nó lưu lại, rồi cứ lưu như vậy, cho nên cuối cùng thưa các vị, cái máy chụp hình kia nó đầy. Máy các vị nhiều lắm là 1 TB chứ mấy. Và chụp như vậy là hằng sa kiếp chứ không phải một kiếp này đâu, cho nên nó đâu còn là mảnh gương. Còn sống được với tâm quan sát thì các vị lao sạch nhẵn, delete hết tất cả những cái nội dung các vị đang cất chứa. Các vị chỉ là một mảnh gương rất sáng ngày hiện tiền. Do vậy cho nên sống với tâm giác ngộ, sống với tâm vô niệm, sống với trạng thái tâm bất động vô sinh, với trạng thái tâm chân tâm thượng hằng như vậy thì các vị không cách gì vượt thoát được. Vượt thoát được thể niết bàn, không cần cầu niết bàn, không cần cầu vãng sinh. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay nơi thân tâm này đã vãng sinh rồi. Tại vì các vị an trú trong trạng thái tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ rồi thì còn vãng sinh về đâu? Thưa đại chúng, do vậy cho nên đi đúng hướng, cứ mỗi một bước hành trì là các vị đang đặt chân đi về cảnh giới an lạc tột cùng. Đó là mình tổng kết theo cái nội dung của bài kinh niệm thân hành nghe. Thế là cái tổng kết cuối, từ nền tảng liệu ngộ tâm đặt chân cái đường là đến đích đó. Đúng hay sai? Điều này lý giải một cách rất là dễ hiểu thế này. Cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận là chi vậy? Là tâm sinh diệt. Rồi cái năng lực tâm đang quan sát buồn vui hờn giận nghi si này là chi vậy? Là tự tâm thanh tịnh vô nhiễm, là thể tánh Phật của các vị. là bản lai diện mục thiệt của các vị, là thể niết bàn của các vị, là Phật tâm chiếu sáng của các vị. Mà các vị thể nghiệm nó, các vị sống được với điều này, thì hỏi chứ cái quả niết bàn chạy đường nào, chứng nghiệm quả Phật chạy đường nào, các vị đặt chân là các vị đã đến đích, không cần phải mất thời gian gì cả, tróc tay gì. Thành tựu quả an lạc đó. Sát na diệt khước tam kỳ nghiệp, đàn chỉ viên thành bát vạn môn nghe. Trong một sát na diệt sạch nghiệp thức tam a tăng kỳ, trong một tróc tay vậy, thành tựu 84.000 pháp môn, 84.000 đà la ni của 10 phương chư Như Lai đó. 6 giờ rồi, dừng ở đây. Giờ việc phải làm, thỉnh chuông hồi hướng, chia tay.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thế nguyện học, Phật đạo vô thượng thế nguyện.